Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 1 tháng 10, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Người biết đối thoại. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các giám mục Âu Châu can đảm và táo bạo tìm ra những con đường mới để tái truyền giảng tin mừng, đặc biệt cho các thế hệ trẻ. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Hồng Y Bertone, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu tham dự khóa họp thường niên của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhóm tại Tirana, thủ đô Albany, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 này. Đức Hồng Y Bertone cho biết, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giám mục Âu Châu tiếp tục công việc của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu như một cơ cấu quý giá để liên lạc giữa các giám mục thuộc đại lục này. Như từ 40 năm nay và thăng tiến cộng tác phong phú trong các hoạt động mục vụ và đại kết. Sứ điệp trên đây đã được Đức Tổng Giám mục Ramiro Moline Ingles, Sứ Thần Tòa Thánh tại Albany, tuyên đọc trong buổi khai mạc đại hội hôm 29 tháng 9 vừa qua. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Peter Edler, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, tố giác sự kỳ thị ngày càng gia tăng đối với các giáo hội Kitô tại Âu Châu và có một thái độ nhất loạt chống Kitô giáo được phổ biến qua các phương tiện truyền thông, tại các trường học và trong dư luận quần chúng. Đức Hồng Y nói, trong việc trình bày đức tin Kitô, người ta gài bao nhiêu điều xuyên tạc. Trong các mạng Internet, người ta hoàn toàn loại trừ hoặc kiểm duyệt những trang có nội dung Kitô giáo. Đức Hồng Y Erder cũng kêu gọi các chính phủ thuộc Liên hiệp Âu Châu hãy cảnh giác các nước thành viên, trong đó có những vụ không tôn trọng tự do tôn giáo.
Cracovia, Đại hội Thế giới kỳ 2 về lòng từ bi Chúa, gọi tắt là Wacom, sẽ tiến hành từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 10 đến ngày mùng 5 tháng 10 tới đây tại thành phố Cracovia bên Ba Lan. Nơi diễn ra đại hội là đền thánh lòng từ bi Chúa ở khu vực Lajeuniki, Cracovia, cũng là nơi thánh nữ Faustina Kowalska sống những năm cuối đời. Đền thánh này trở thành một trung tâm quốc tế quảng bá việc tôn sùng lòng từ bi Chúa. Chủ đề đại hội lần này là lòng từ bi, nguồn mạch hy vọng, với sự tham dự của những người tôn thờ lòng từ bi Chúa đến từ năm châu. Họ chia sẻ kinh nghiệm về lòng từ bi Chúa, cũng như việc rao giảng lòng từ bi này cho thế giới. Đây cũng là dịp để đọc lại sứ điệp lòng từ bi Chúa trong khuôn khổ tái truyền giảng tin mừng, ngoài những cầu nguyện, gặp gỡ, thuyết trình và trao đổi với dân thành Cracovia và có cả những buổi hòa nhạc. Ngoài ra, sẽ có một buổi cầu nguyện đại kết nhờ lời chuyển cầu của chân phước giáo hoàng John Paul II tổ chức tại quảng trường chợ ở thành phố Wadovice, nơi sinh của ngài. Tiếp đến sẽ có một cuộc tuần hành trong thinh lặng tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau để cầu nguyện cho hòa bình và lòng từ bi trên thế giới. Đại hội Thế giới đầu tiên về lòng từ bi Chúa đã tiến hành tại Roma từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 4 năm 2008 theo sáng kiến của Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên bên Áo, và Đức Hồng Y Stanislav Zivic, Tổng giám mục Cracovia, Ba Lan. Trong ngày cuối của đại hội, các tham dự viên đã dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong dịp đó, Đức Hồng Y Zivic đã mời gọi mọi người tham dự đại hội kế tiếp tại Cracovia vào tháng 10 năm nay, 2011.
Jakarta, các vị lãnh đạo Công giáo, Tin lành và Hồi giáo tại Indonesia kêu gọi dân chúng hãy giữ bình tĩnh sau vụ khủng bố tự sát tại một nhà thờ Tin lành. Vụ khủng bố xảy ra hôm 25 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ Tin lành ở Solo, làm cho hơn 20 người bị thương và tên khủng bố bị thiệt mạng. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những hành vi bạo lực chống lại cộng đoàn Kitô thiểu số tại miền Ambon bên Indonesia. Đức Tổng giáo Mục Công giáo Johannes Pujasumata của giáo phận Semaran đã viếng thăm thánh đường và an ủi các nạn nhân, đồng thời đã giúp triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp hôm 26 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Jakarta với sự tham dự của các đại diện của Giáo hội Tin lành, Hội đồng Giáo mục Công giáo Indonesia và phong trào ANSO của giới trẻ Hồi giáo. Trong tuyên ngôn sau khóa họp, các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi tín đồ thuộc mọi tín ngưỡng hãy tránh dùng bạo lực để đáp trả bạo lực, vì bạo lực không giải quyết được vấn đề nào. Chủ tịch phong trào giới trẻ Hồi giáo ANSO, ông Nursol Wahid, tuyên bố tại hội nghị rằng, điều cấp thiết là phải tiếp tục nói với người trẻ về giáo huấn chân thực của tôn giáo, loại bỏ mọi hành vi khủng bố nhân danh tôn giáo. Linh mục Beni Susetio, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Indonesia, cho biết, một buổi cầu nguyện liên tôn đã được tổ chức tại thành phố Solo để nhấn mạnh rằng, tôn giáo phải là một nguồn hứng tinh thần để củng cố tình đoàn kết quốc gia. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono của Indonesia cũng nói rằng, vụ khủng bố tại thánh đường Tin lành có liên hệ tới một nhóm Hồi giáo cực đoan. Hồi đầu năm nay đã tấn công các nhân viên cảnh sát trong khi họ cầu nguyện tại một đền thờ Hồi giáo. Việc xét nghiệm ADN xác nhận tên khủng bố tại Solo tên là Pino Damayanto, một kẻ bị tình nghi là đã đề ra kế hoạch khủng bố bằng bom trước đó chống các nhân viên cảnh sát.
Hamburg, Đức cha Werner Thyssen, Tổng giám mục giáo phận Hamburg, Bắc Đức, sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày mai mùng 2 tháng 10 tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria ở địa phương để khai mạc tháng truyền giáo tại Đức. Đức Tổng giám mục Thyssen cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về vấn đề phát triển. Đồng tế với ngài trong thánh lễ khai mạc cũng có một số giám mục khách từ Senegal bên Phi Châu. Trong tháng 10, sẽ có lối 100 sinh hoạt trên toàn nước Đức nhắm gây ý thức nơi các tín hữu về sứ vụ truyền giáo và hỗ trợ các nước thuộc các miền truyền giáo. Sở dĩ các giám mục Senegal được mời vì năm nay tổ chức Bác Ái Missio đặc biệt chọn sự dấn thân của giáo hội tại Senegal làm cao điểm chiến dịch của mình. Số tiền lạc quyên được trong chiến dịch nhắm tài trợ các dự án tại các miền truyền giáo trên thế giới, cụ thể là các giáo phận nghèo. Tổ chức Missio vốn tài trợ trên 70 triệu euro cho hơn 2.000 dự án truyền giáo tại hơn 90 nước Á, Phi và Úc Châu, đặc biệt là việc đào tạo các nhân viên của giáo hội. Tại Đức, tổ chức Missio có khoảng 300.000 thành viên.
Bethesda, Đức Thượng Phụ Fuatuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi các tín hữu nước ngoài đến hành hương tại Thánh Địa để nâng đỡ các tín hữu Kitô tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 20 tháng 9 vừa qua tại thành phố Bethesda, gần thủ đô Washington, Đức Thượng Phụ Thoan cho biết, các tín hữu Kitô tại Jerusalem hiện nay chỉ còn khoảng 10.000 người, gồm cả Công giáo, Tin lành lẫn chính thống, trong khi đó có 240.000 người Hồi giáo và 455.000 người Do Thái. Con số nhỏ bé của các tín hữu Kitô nhắc cho chúng ta lời Chúa nói, các con là muối đất. Và muối thì chỉ cần có một lượng nhỏ, chỉ cần một chút muối để tăng hương vị cho thực phẩm. Chúng tôi hy vọng có thể chu toàn công việc như một nhóm nhỏ, một tấm gương về chứng tá, về bác ái, thành một nhịp cầu giữa các nhóm dân khác, trở thành một yếu tố hòa bình và bao dung. Đức Thượng Phụ Thoan là chủ chăn của các tín hữu Công giáo Latin ở Thánh Địa, Jordani và đảo Ship. Ngài cũng đi các nơi viếng thăm các tín hữu Công giáo Ả Rập. Năm ngoái, ngài đã viếng thăm Argentina, Chile, Colombia và Honduras. Năm nay, ngài viếng thăm Hoa Kỳ, khuyến khích các tín hữu Kitô đã rời bỏ Jerusalem hãy trở lại đây. Đức Thượng Phụ nhìn nhận rằng, điều kiện quan trọng để các tín hữu ấy trở lại quê hương là hòa bình. Trong khi chờ đợi ngày ấy đến, ngài kêu gọi các tín hữu trợ giúp bằng nhiều cách, và nhất là đừng quên những người còn ở lại thánh địa.
Các San Gandolfo, sáng ngày 29 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga. Đây là lần thứ ba Đức Tổng giám mục Hilarion được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Tuyên bố với Đài Vatican sau đó, Đức Tổng giám mục cho biết Ngài có ấn tượng mạnh về kiến thức rộng rãi của Đức Giáo Hoàng về truyền thống của chính thống giáo, cũng như sự theo dõi sát của Đức Giáo Hoàng về cuộc đối thoại chính thức về thần học giữa công giáo và chính thống. trả lời một câu hỏi về viễn tượng cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính thống Nga, Đức Tổng Giám mục Hilarion cho biết, cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra trong tương lai, nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng để thảo luận về ngày giờ và nơi chốn, cũng như nghi thức của cuộc gặp gỡ như vậy. Vì đối với phía chính thống, điều quan trọng trước tiên là nội dung của cuộc gặp gỡ như thế. Vì thế, cần phải có sự chuẩn bị rất cẩn thận và không nên vội vã. Trang thông tin của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow cũng cho biết, hôm 28 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Hilarion đã gặp Đức Hồng Y Kukok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô. Và ngày 29 tháng 9, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Đức Tổng Giám mục Hilarion cũng đã gặp Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Đức Hồng Y Kukok và Đức Tổng Giám mục Hilarion đã trao đổi về nỗ lực chung của Công giáo và Chính thống nhằm bảo vệ các tín hữu Kitô trước làn sóng bài Kitô giáo tại nhiều nơi, cũng như về công việc đối thoại về thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Chiến Khải suy niệm lời Chúa.
Âm theo Thánh Matthew, khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tá điền thuê rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính con trai mình đến với họ vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn nho vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời, ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho, để cứ đến mùa nộp phần hoa lợi. Đức Chúa Giêsu phán, các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh, chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá gốc, đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy, tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái.
Dụ ngôn ông chủ vườn nho và tá điền thuê vườn nho được gửi thẳng đến dân Do Thái thời bây giờ. Ông chủ là Thiên Chúa, tá điền thuê vườn nho là dân Do Thái, dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Đặc biệt hơn, dụ ngôn nhắm cách riêng đến các thượng tế, các kỳ lão trong dân, các kinh sư và nhóm người Pha-ri-sêu. Tại sao thế? Bởi vì chính họ chủ mưu bách hại giết chết các ngôn sứ được Thiên Chúa gửi đến. Giờ đây họ đang âm mưu tìm cách bắt bẻ, tìm đủ mọi chứng cớ, hay đúng hơn, ngụy tạo ra các chứng cớ để có thể bắt và giết chết cả Đức Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống. Họ kiêu căng mù quáng, mang đầy thành kiến và cả gan thách thức. Họ sống bất cần Thiên Chúa, đấng thánh của Israel, mặc dầu bề ngoài họ giả hình xem ra vẫn tôn thờ Thiên Chúa. Dụ ngôn có sứ điệp rõ ràng, Đức Chúa Giêsu Kitô là viên đá mà người Do Thái muốn loại ra, nhưng viên đá đó lại trở nên viên đá góc, bởi vì bên trên sức phá hoại tàn ác của người Do Thái còn có bàn tay công thẳng nghiêm minh của Thiên Chúa. Đó thực là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng lời khẳng định, tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái. Trong khoảng thời gian tại thế ngắn ngủi 3 năm rao giảng tin mừng cứu độ, công bố nước Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô bị thành phần lãnh đạo của dân Do Thái chống đối kịch liệt. Ngài biết rõ như thế, nên ngôn từ và giáo huấn của Ngài, ngôi lời Thiên Chúa, luôn luôn chính xác. Ngài không úp mở, tránh né hoặc vuốt ve và tìm cách thỏa hiệp với sự dữ bằng bất cứ giá nào. Không, tuyệt đối không. Bởi vì Đức Chúa Giêsu Kitô chính là đường, là sự thật, là ánh sáng và là sự sống. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, sứ điệp dụ ngôn của Chúa Giêsu Kitô được gửi đến tất cả mọi người thuộc mọi dân nước trên toàn thế giới. Sứ điệp gửi cách riêng đến các tín hữu Công giáo và đặc biệt là các vị lãnh đạo đời cũng như đạo. Sứ điệp nhắc nhở con người không được bóp nghẹt tiếng nói lương tâm, sống bất cần tôn giáo và sống y như thể không có Thiên Chúa. Bởi vì khi không được tâm tình tôn giáo hướng dẫn, thì con người tự cho phép mình làm mọi điều xấu xa, kể cả tội ác, vu khống người vô tội, rồi cướp của và giết người. Sứ điệp mời gọi trở về với cuộc sống ngay chính. Bài dụ ngôn cũng nhấn mạnh rằng, để có thể tiếp nhận và ứng dụng sứ điệp, thì mỗi tín hữu Công giáo, bất luận thuộc cấp bậc nào, cần có tâm hồn thật khiêm tốn và tinh thần thật trong sáng, không mang dấu vết thành kiến. Mọi người đều phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về lời nói và hành động của mình, từ bậc chủ chăn cho đến con chiên bổn đạo, cũng như giới tu hành hay người thánh hiến giữa đời. Trả lẽ về mức độ mỗi người yêu mến phụng thờ Thiên Chúa, có đặt Thiên Chúa nơi trung tâm cuộc sống không? Có chọn Thiên Chúa làm chủ đích tối hậu cho mọi hoạt động cá nhân, gia đình và xã hội không? Rồi cũng phải trả lẽ về việc thực thi đức bác ái đối với anh chị em đồng loại và về việc xây dựng nền công bằng trong xã hội nữa. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nặng. Được hồng phúc trở thành tín hữu Công giáo là ân huệ hoàn toàn nhưng không đến từ Thiên Chúa. Vì thế trong từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, tín hữu không bao giờ quên sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Tư tưởng này mang lại sức mạnh để có thể sống thánh và luôn luôn tìm cách làm điều thiện, điều làm đẹp lòng Thiên Chúa và điều giúp ích cho người thân cận. Mỗi tín hữu Công giáo cố gắng sống xứng đáng để có thể công bố nước Thiên Chúa, xây dựng nước Thiên Chúa, chiếm được nước Thiên Chúa, và sau cùng để có thể làm chứng cho muôn dân thiên hạ trên thế giới thấy rằng đó thực là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đầu tuần qua, vua Abdullah của Ả Rập Saudi đã chính thức tuyên bố là phụ nữ tại đây cũng sẽ được bổ nhiệm vào Hội đồng Shura, là cơ quan tư vấn của nhà vua, cũng như sẽ được quyền bầu và tranh cử trong các kỳ bầu cử cấp thành thị trong tương lai, bắt đầu từ nhiệm kỳ tới, nghĩa là từ năm 2015 trở đi. Đây là một quyết định được các nhóm tranh đấu cho quyền nữ giới trong khối Ả Rập nhiệt liệt tán thưởng. Vương quốc này từ trước đến nay nổi tiếng vì áp dụng luật Sharia Hồi giáo hệ phái Sunni một cách rất nghiêm ngặt. Phụ nữ không được lái xe, bầu cử hay không được sinh hoạt bình thường, chẳng hạn như suốt ngoại nếu không có người giám hộ nam giới. Theo nhiều quan sát viên, quốc vương Abdullah muốn đề ra những thay đổi tiến bộ cho phụ nữ trong nước, nhưng gặp phải nhiều chống đối từ phía hàng giáo sĩ Hồi giáo bảo thủ hay từ phía chính hoàng gia. Ngoại trưởng Âu Châu bà Catherine Ashton ca ngợi quyết định này của vua Abdullah và kêu gọi chính quyền nước này dấn thân mạnh mẽ hơn trên con đường tiến đến bình đẳng nam nữ trong mọi lĩnh vực cuộc sống, như xã hội, chính trị và kinh tế. Ông Theo Ben-Gurirat, Chủ tịch Liên hiệp Liên Quốc hội, gọi tắt là UIP, bày tỏ vui mừng với quyết định của vua Abdullah cho phụ nữ tham gia bầu cử. Toàn thế giới sẽ không còn tình trạng bất công nam nữ trong lĩnh vực bầu cử nữa. ông cho biết thêm là UIP sẽ theo dõi việc thực hành quyết định vừa nói trên đây. Liên hiệp UIP có trụ sở tại Geneva với 157 quốc hội thành viên và 9 quốc hội liên kết, là quan sát viên thường trực cạnh Liên Hiệp Quốc tại Geneva.
Cách đây vài ngày, Ủy ban Hoạch định Kinh tế Ấn Độ vừa ra thông cáo khẳng định rằng một nông dân có lợi tức mỗi ngày là 38 xu euro, không phải là người nghèo khổ và vì thế không thể được trợ cấp xã hội. Trong một thông cáo gửi đến tối cao Pháp viện Ấn Độ, Ủy ban nói trên khẳng định rằng những người có tiền lương mỗi ngày là 25 rupee, tương đương với 38 xu theo tiền euro cho nông dân và 32 rupee, tức khoảng 48 xu tiền euro cho người dân thị thành, không thể được hưởng trợ cấp xã hội từ phía chính quyền. Số tiền lương này đủ để cho người ấy thỏa mãn nhu cầu thực phẩm, giáo dục và y tế sức khỏe. Với thông cáo này, Ủy ban Hoạch định Kinh tế trả lời một bản khảo sát ý kiến của tối cao Pháp viện, yêu cầu tái hiện tại hóa những con số chi tiết xác định mức độ nghèo khó tại Ấn Độ hiện nay đang phải đối diện với nạn vật giá gia tăng khiến người nghèo khổ lại càng khốn khó hơn. Tiêu chuẩn xác định mức độ nghèo khó trước đây là 19 rupee cho người thị thành và 15 rupee cho người nông thôn, công bố dạo năm 2004-2005. Thông cáo này đã được Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chuẩn y, tuy rằng những con số nói trên cách mức độ nghèo khổ do Ngân hàng Thế giới ấn định rất xa. Theo Ngân hàng Thế giới, mức độ nghèo khổ là 91 xu euro. Các chuyên viên kinh tế đã phản đối con số mức độ nghèo đói của Ủy ban Hoạch định Kinh tế Ấn Độ, cho rằng đây là một mưu toan hạ thấp con số người nghèo hiện nay tại Ấn. Trong khi giai cấp trung lưu Ấn ngày càng gia tăng nhờ đà phát triển kinh tế vượt bậc của Ấn Độ ngày nay đang trở thành cường quốc kinh tế đứng hàng thứ ba trên toàn thế giới, vẫn còn hàng triệu người dân nước này sống trong cảnh nghèo đói, thiếu ăn, không có điện nước và các điều kiện vệ sinh thưởng thức tối thiểu. Biray Patnaik, một cố vấn của tổ chức tranh đấu cho quyền được có lương thực cạnh tối cao Pháp viện tuyên bố rằng, khi phải trợ cấp người nghèo, chính quyền Ấn muốn giảm con số người nghèo xuống hàng tối thiểu. Theo Ủy ban Hoạch định Kinh tế Ấn Độ, hiện nay có khoảng 360 triệu người dân Ấn, tức chiếm hơn 1/3 tổng số dân, được hưởng trợ cấp lương thực.
Hôm 27 tháng 9 vừa qua, tổ chức Human Rights Watch, quan sát quyền con người, đã kêu gọi chính quyền Jordani bảo vệ quyền lợi của những người làm công trong các gia đình. Mặc dù có một đạo luật mới được ban hành, giới làm công trong các gia đình tại nước này vẫn tiếp tục bị lạm dụng bóc lột về mọi mặt. Đạo luật nói trên ban hành hồi năm 2008 nhằm chống lại các dịch vụ buôn người, quy định tiền công tối thiểu mỗi giờ và một ngày nghỉ hàng tuần cho những người làm công. Nhưng theo những cuộc điều tra gần đây, các quy định này không được tuân hành. Người làm công thường bị các chủ nhốt kín trong nhà, ép làm việc quá sức, nhiều khi còn bị chủ đánh đập và bạo hành nữa. Tổ chức quan sát quyền con người trưng dẫn trường hợp một cô làm công người Indonesia trong một gia đình Jordani làm việc quần quật suốt 3 năm, không được lãnh lương, chủ nhà còn tịch thu giấy thông hành. Cô trốn thoát nhưng một ngày chủ nhà quên không khóa cổng, nhưng khi tố cáo sự việc, giới chức điều tra không nhìn nhận cô là một nạn nhân. Hiện nay có khoảng 70.000 người làm công giúp việc trong các gia đình Jordani. Đa số đến từ Sri Lanka, Indonesia và Philippines. Họ thường phải chịu nhiều đày đọa sỉ nhục, phải làm việc suốt ngày, không ngưng nghỉ, không được bảo đảm chế độ một ngày nghỉ hàng tuần. Quốc gia Jordani không chuẩn y hiệp ước quyền của người giúp việc do Văn phòng Lao động Quốc tế đề ra. Hiệp ước này buộc các chính quyền phải bảo đảm những điều kiện làm việc tốt đẹp và cấm những bạo hành đối với người làm công.
Từ thứ Sáu hôm qua 30 tháng 9, nhiều trang quảng cáo trên các nhật báo phát hành tại Ấn Độ đã nhắc nhở người dân tại đây vì niềm vui đến từ việc sinh con gái. Các trang quảng cáo này nằm trong chiến dịch nhắm tranh đấu chống lại nạn bất quân bình phái tính hiện nay đang ở trong tình trạng trầm trọng tại Ấn Độ. Chiến dịch mang tên Cứu các bé gái con cái chúng ta. Trên một tấm quảng cáo tại bang Madhya Pradesh, Trung Ấn, với hình thống đốc bang này tươi cười bồng trên tay một bé gái, người ta thấy có hàng chữ viết, các bé gái đổ đầy cuộc đời chúng ta với nụ cười rạng rỡ, phụ nữ có khả năng làm được mọi việc. Chiến dịch sẽ được khởi động từ ngày 5 tháng 10 này. những thống kê gần đây đã báo động trước tình trạng trai thừa gái thiếu trầm trọng tại Ấn Độ. Đặc biệt, cuộc kiểm kê dân số vừa kết thúc trong năm nay cho biết chỉ có 914 trẻ gái sinh ra so với 1.000 trẻ nam. Hồi năm 2001, tỷ lệ này là 927 trẻ nữ mỗi 1.000 trẻ nam. Điều này chứng minh cho thấy sự thất bại của các chính sách do chính quyền Ấn đề ra trong lĩnh vực chống lại các vụ phá thai chọn lọc. Về mặt luật pháp, các vụ phá thai chọn lọc này bị cấm tại Ấn Độ, các vụ siêu âm để biết phái tính của thai nhi bị xem là bất hợp pháp, nhưng trên thực tế, các phụ nữ mang thai phải chịu nhiều áp lực xã hội để sinh con trai nối dõi và mang lại nhiều lợi ích cho gia đình, đặc biệt là trong các nghi lễ tang chế theo Ấn giáo. Mặt khác, xã hội Ấn còn bảo tồn tệ nạn hồi môn, khiến cho nhiều gia đình lâm cảnh khốn đốn khi phải gả chồng cho con gái. Nếu không có đủ của hồi môn, cô dâu mới có thể bị gia đình nhà chồng hành hạ nhiều khi đến chết. Hồi năm ngoái, Liên Hiệp Quốc đã cho công bố một báo cáo khẳng định rằng trên toàn lãnh thổ Á Châu có hơn 100 triệu phụ nữ bị xem là mất tích, đa số tại Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng cũng tại Bangladesh, Iran và Pakistan nữa.
Ngày 26 tháng 9 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới đã công bố báo cáo cho biết rằng hơn 2 triệu người chết hàng năm trên toàn thế giới vì những chứng bệnh có liên hệ chặt chẽ với nạn ô nhiễm môi trường. Trong số này, Tổ chức Sức khỏe Thế giới nhận định rằng 1,3 triệu chết vì ô nhiễm bầu không khí tại các thành phố lớn, tại các nước cường thịnh cũng như tại các quốc gia đang trên đường phát triển. Hơn một nửa trên tổng số 2 triệu, tức là 1,1 triệu, có thể được cứu thoát nếu các tiêu chuẩn ô nhiễm được tôn trọng triệt để. Không khí ô nhiễm lọt vào phổi qua hệ thống hô hấp, đi vào máu và có thể dẫn đến các bệnh như suy tim, ung thư phổi, hen suyễn và các loại bệnh hô hấp khác. Tổ chức Sức khỏe OMS đã nghiên cứu các dữ kiện liên quan tới không khí tại 1.100 thành phố ở 91 quốc gia trên toàn thế giới. Theo đó, 80 trên 91 quốc gia này không tôn trọng những tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực ô nhiễm môi sinh. Bác sĩ Maria Neira, Giám đốc Phân bộ Sức khỏe Công cộng và Môi sinh của Tổ chức OMS cho biết, không khí ô nhiễm tại các nước này đã đạt tới mức độ gây nguy hiểm cho con người. Bác sĩ nói thêm là những khu vực ô nhiễm nhất nằm tại khối các nước đang tiến bộ vượt bậc về mặt kinh tế như Ấn Độ và Trung Quốc. Nhiều thành phố tại đây có mức ô nhiễm cao hơn mức độ do OMS ấn định gấp 15 lần. Nguyên nhân gây ô nhiễm thường là do các phương tiện lưu thông, các ngành kỹ nghệ, hệ thống sưởi và dùng than để nấu ăn, các trung tâm sản xuất năng lượng bằng than, vân vân. Tổ chức OMS cũng cho biết là bản thu thập các dữ kiện trên đây không được đầy đủ, một phần cũng vì nhiều nước như Nga và các quốc gia Phi Châu không cung cấp dữ kiện cần thiết cho OMS.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Người Điếc Đối Thoại.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 23 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Palestine Abu Mazen đã chính thức đệ đơn yêu cầu Liên Hiệp Quốc thừa nhận nước Palestine là thành viên. Trong diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Abu Mazen đã mạnh mẽ tố cáo đường lối chính trị thực dân chiếm đất lập làng bất hợp pháp của chính quyền Israel, việc chiếm đóng quân sự và sự kỳ thị chủng tộc của Israel đối với người Palestine. Tất cả đã khiến cho tiến trình hòa bình thất bại. Trong bài diễn văn của mình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ trích phía Palestine là đã không làm gì để bảo đảm an ninh cho Israel và muốn có một quốc gia không hòa bình. Sau khi ký kết thỏa hiệp hòa bình, chúng tôi sẽ là những người đầu tiên thừa nhận nhà cầm quyền Israel, nhưng cũng đã đến lúc người Palestine thừa nhận nước Do Thái. Tôi giơ tay ra cho dân tộc Palestine mà chúng tôi muốn có hòa bình với họ. Nhưng cuộc thanh lọc chủng tộc đích thật sẽ là cuộc thanh lọc của người Palestine trong quốc gia mới. Họ sẽ không cho phép người Do Thái vào đó. Trong một thông tư, Liên Hiệp Quốc cho biết sẽ mau chóng cứu xét thỉnh cầu mà Tổng thống Abu Mazen đã trao tận tay cho ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon. Và thỉnh cầu sau đó đã được trao cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cứu xét. Hội đồng Bảo an có 35 ngày để phân tích và cứu xét thỉnh cầu của người Palestine và thiết lập ngày bỏ phiếu. Phải hội đủ 9 phiếu trên 15 phiếu của Hội đồng Bảo an và không có phiếu chống nào của 5 nước thành viên thường trực. Rồi sau đó, đơn xin phải được 2/3 trên 193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc chấp thuận, thì Palestine mới được là thành viên Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an cũng có thể kéo dài thời gian duyệt xét. Phía Palestine đang tìm cách kiếm được đủ 9 phiếu thuận. Cho tới nay, Nga, Trung Quốc, Nam Phi, Ấn Độ và Brazil ủng hộ lời xin của Tổng thống Abu Mazen. 5 nước Âu Châu, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Bosnia và Đức có khuynh hướng đồng ý với Hoa Kỳ cho rằng thừa nhận Palestine là thành viên là chuyện còn quá sớm. Trong khi các nước Colombia, Nigeria và Gabon xem ra ngả theo lập trường ủng hộ các nước Ả Rập. Chính quyền Hoa Kỳ muốn thuyết phục 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu chống hay không bỏ phiếu để tránh cho mình khỏi rơi vào cảnh bối rối, phải dùng quyền phủ quyết. Mặc dù Tổng thống Barack Obama đã nhiều lần lặp đi lặp lại các lời kêu gọi quyền tự quyết và sự tự do của các nước Ả Rập. Hồi tháng 2 năm nay, Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án các hoạt động của Israel lập làng trên đất của người Palestine. Trong những ngày vừa qua, chính quyền Israel đã lại quyết định xây thêm 1.100 căn nhà khác tại Gilo trong vùng đông Jerusalem. Chính quyền Hoa Kỳ cho rằng quyết định này không có lợi. Nhiều chính quyền khác coi đó là một chướng ngại cho tiến trình hòa bình. Chính quyền Palestine coi đó là một khiêu khích nhằm giảm thiểu sự hiện diện của người Ả Rập trong thành thánh Jerusalem và đặt mọi người trước các sự kiện đã rồi. Nó chứng minh cho thấy thái độ thiếu thiện chí của chính quyền Israel. Trở lại quá khứ, hồi năm 1947, với nghị quyết số 181, Liên Hiệp Quốc đã quyết định thành lập hai quốc gia, một cho người Do Thái, một cho người Palestine, và một vùng quốc tế gồm Jerusalem, nằm dưới quyền kiểm soát của Liên Hiệp Quốc. Chiến tranh độc lập bùng nổ khiến cho người Anh phải rút khỏi thánh địa. Năm 1948, Israel tuyên bố độc lập, nhưng Liên minh Ả Rập không chấp nhận nước Israel và bắt đầu chiến tranh giải phóng chống lại Israel. Quân đội Israel phản công và chiếm đóng hầu hết lãnh thổ Palestine, chỉ trừ giải Gaza và vùng Cisjordania. Trong cuộc chiến 6 ngày hồi năm 1967, quân đội Israel phá hủy hầu như hoàn toàn lực lượng không quân của ba nước Ai Cập, Syria và Jordania, và triệt hạ các xe tăng cũng như lực lượng bộ binh của cả ba nước, chiếm toàn bán đảo Sinai, giải Gaza, nằm dưới quyền kiểm soát của Ai Cập, và cả vùng Cisjordania nữa, bao gồm cả Jerusalem, rồi cao nguyên Golan ở mạn đông bắc thuộc Syria. Ai Cập và Syria trả thù với trận chiến Yom Kippur năm 1973. Năm 1978, sau thỏa hiệp ký kết tại Camp David bên Hoa Kỳ với Ai Cập, Israel trao trả lại bán đảo Sinai cho Ai Cập, nhưng vẫn chiếm đóng các vùng khác, và vẫn nuôi mộng chiếm trọn đất Palestine. Đó là lý do khiến cho chiến tranh giữa Israel và người Palestine đã kéo dài trong mấy thập niên qua. Cho tới nay, các cuộc thương thuyết hòa bình đã không đem lại kết quả nào, vì phía Palestine nhất định không chấp nhận nước Israel, trong khi Israel tiếp tục lập làng trên đất của người Palestine. Để có thể trở lại bàn hội nghị hòa đàm, phía Palestine đòi Israel phải trở lại tình trạng địa lý của năm 1967, chấm dứt chính sách ăn cướp đất và thảo luận cả vấn đề hồi hương người tị nạn Palestine nữa. Còn phía Israel thì đòi người Palestine phải công nhận nước Israel với ranh giới hiện nay, bảo đảm an ninh và không đưa ra các điều kiện tiên quyết. Và thế là cuộc đối thoại giữa hai người điếc vẫn tiếp tục, không bên nào nhượng bộ bên nào.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Khúc Hát Một Loài Hoa trích từ đĩa CD Đóa Hồng Tươi Nở.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các giám mục Âu Châu can đảm và táo bạo tìm ra những con đường mới để tái truyền giảng tin mừng, đặc biệt cho các thế hệ trẻ. Cracovia, Đại hội Thế giới kỳ 2 về lòng từ bi Chúa, gọi tắt là Wacom, sẽ tiến hành từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 10 đến ngày mùng 5 tháng 10 tới đây tại thành phố Cracovia bên Ba Lan. Jakarta, các vị lãnh đạo Công giáo, Tin lành và Hồi giáo tại Indonesia kêu gọi dân chúng giữ bình tĩnh sau vụ khủng bố tự sát tại một nhà thờ Tin lành. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.